thứ ba sau Chúa Nhật thứ bảy phục sinh. Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ chương 20 từ câu 17 đến hết câu 27. Hồi ấy từ Mileto, ông Phaolô sai người đi mời các kỳ mục trong hội thánh Ê-phê-sô. Khi họ đến gặp ông nói với họ: anh em biết, từ ngày đầu tiên đặt chân đến Asia, tôi đã luôn luôn cư xử với anh em thế nào. Khi phục vụ Chúa, tôi đã hết lòng khiêm tốn, đã nhiều lần phải rơi lệ, đã gặp bao thử thách do những âm mưu của người Do Thái. Anh em biết tôi đã không bỏ qua một điều gì có ích cho anh em. Trái lại, tôi đã giảng cho anh em và dạy anh em ở nơi công cộng cũng như tại chốn tư gia. Tôi đã khuyến cáo cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp phải trở về với Thiên Chúa và tin vào Đức Giêsu Chúa chúng ta. Giờ đây, bị thần khí trói buộc, tôi về Jerusalem mà không biết những gì sẽ xảy ra cho tôi ở đó. Trừ ra điều này là tôi đến thành nào thì Thánh Thần cũng khuyến cáo tôi rằng xiềng xích và gian truân đang chờ đợi tôi, nhưng mạng sống tôi coi thật chẳng đáng giá gì, miễn sao tôi chạy hết chặng đường. Chu toàn chức vụ tôi đã nhận từ Chúa Giêsu là long trọng làm chứng cho tin mừng về ân sủng của Thiên Chúa. Giờ đây tôi biết rằng tất cả anh em, những người tôi đã đến thăm để rao giảng nước Thiên Chúa, anh em sẽ không còn thấy mặt tôi nữa. Vì vậy, hôm nay tôi xin tuyên bố với anh em rằng, nếu có ai trong anh em phải hư mất, thì tôi vô can. Thật, tôi đã không bỏ qua điều gì, trái lại, đã rao giảng cho anh em tất cả ý định của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Hỡi vương quân trần gian, nào hân khen thường đi.
Hỡi vương quân trần gian, nào hân khen thường đi.
Lạy Thiên Chúa, Ngài đổ mưa ân hậu, gia nghiệp Ngài tiêu hao mòn mỏi, Ngài đã vô xứng cho. Lạy Thiên Chúa, đàn chiên của Ngài đến ở nơi đâu, Ngài cũng luôn nâng đỡ, bởi vì Ngài nhưng hầu đối với kẻ khó nghèo.
Sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho người. mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha sai đến là Đức Giêsu Kitô. Phần con đã tôn vinh Cha ở dưới đất khi hoàn tất công trình Cha đã trao phó cho con. Vậy lạy Cha, giờ đây xin Cha tôn vinh con bên Cha. Xin Cha cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian. Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con đã ban cho họ biết danh Cha. Họ thuộc về Cha, Cha đã ban họ cho con, và họ đã tuân giữ lời Cha. Giờ đây họ biết rằng tất cả những gì Cha đã ban cho con đều bởi Cha, vì con đã ban cho họ lời của Cha mà Cha đã ban cho con. Họ đã nhận và giữ lời ấy. Họ biết rằng con đã từ Cha mà đến, và họ đã tin là Cha đã sai con. Con cầu xin cho họ, con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con. Bởi vì họ thuộc về Cha, tất cả những gì con có đều là của Cha, và tất cả những gì Cha có đều là của con. Và con được tôn vinh nơi họ. Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ ở trong thế gian. Phần con đến cùng Cha. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Câu tôn hô tin mừng chúng ta mới đặt lại lời Chúa Giêsu hứa với các môn đệ ở Gioan chương 4 câu 16: Thầy sẽ xin Chúa Cha và Ngài sẽ ban cho anh em Đấng Bảo Trợ khác. Đấng Bảo Trợ đó là Chúa Thánh Thần, cũng có khi người ta gọi là thần khí của Đức Kitô. Đấng Bảo Trợ hay thần khí hay Chúa Thánh Thần đến ở với chúng ta luôn mãi. Và khi Thánh Thần đến với những kẻ tin Ngài, thì Thánh Thần không cho người đó được tự tung tự tác muốn làm gì thì làm, coi như là mất tự do. Phaolô bộc lộ tâm tư đó trong sách Tông đồ Khương Mù chương 20 câu 22, chúng ta vừa nghe ông bảo sao: Thánh Thần xiềng xích tôi lại. Quậy quá hả? Phaolô quậy quá, phá quá, tự tung tự tác quá. Cho nên ông bảo Thánh Thần xiềng xích tôi lại. Cho nên trong tình yêu của Thiên Chúa phải nói là không có tự do. Thiên Chúa không cho phép chúng ta chọn ai, không phải là vì Ngài ức chế đâu, tại vì không thể có được sự sống ngoài Thiên Chúa. Cho nên Chúa bắt chúng ta, Chúa xiềng chúng ta lại để bảo đảm sự sống cho chúng ta. Chính vì ông Phaolô nhận ra mình như bị Chúa Thần xiềng xích lại, ông mới có thể hân hoan và nói với chúng ta. Đọc 1 Kitô 11:1 cho nghe: Anh em hãy bắt chước tôi như tôi đối với Chúa Giêsu. Có khi là gì? Như tôi bắt chước Chúa Giêsu. Người ta thường nói cái tôi là cái tôi. Cái tôi là cái tội, cái đáng ghét. Nhưng mà cái tôi nó khi dính vào Giêsu, cái tôi khi được kết hợp với Giêsu, thì cái tôi lại trở nên tuyệt vời, trở nên mẫu mực. Anh ấy bắt chước tôi. Nếu dừng lại như vậy thì không chấp nhận được. kiêu ngạo hay đáng ghét. Nhưng mà ông nói bắt chước tôi bởi vì tôi bắt chước Chúa Giêsu. Bởi vì tôi sống đối với Chúa Giêsu bằng cái tình yêu của tôi, như Chúa đã dành cho tôi với tình yêu tuyệt vời của Ngài. Cho nên chúng ta đọc kỹ những lời của Chúa Giêsu cầu nguyện với Đức Chúa Cha trước giờ chết ở Gioan chương 17 chúng ta mới nghe. Và những lời của Phaolô tâm sự với Cứ Tín Hữu khi ông bị bắt đưa sang Roma, và ông cũng biết rằng không thoát khỏi tay kẻ ác. Thế cái tâm tư của Chúa Giêsu trước khi Ngài để cho kẻ ác đến bắt Ngài, Ngài cầu nguyện với Đức Chúa Cha mà chúng ta vừa nghe, ông Phaolô bắt chước y như vậy, rất giống đó. Để minh chứng là ông nói là anh em bắt chước tôi như tôi bắt chước Chúa Giêsu. Cụ thể chúng ta thấy cả Chúa Giêsu cả Phaolô chỉ luôn luôn tìm cách làm vinh hiển Chúa Cha qua đau khổ của mình, hay là dùng đau khổ trên con đường phục vụ để tỏ dấu vâng phục Thiên Chúa, cũng như là tỏ dấu yêu thương loài người qua đau khổ trên con đường phục vụ. Ấy, tin mừng hôm nay chúng ta mới nghe Gioan chương 17 câu 1, Đức Giêsu nói với Chúa Cha, Ngài cầu nguyện: Lạy Cha, giờ đã đến, xin hãy tôn vinh con Cha, ngõ hầu con Cha tôn vinh Cha. Giờ đã đến, chúng ta để ý cái thuật ngữ giờ của Gioan không phải là thời giờ, không phải là đồng hồ nó chạy bao nhiêu phút. Giờ trong tin mừng Gioan là nói đến lúc Ngài bị giết, lúc kẻ ác tra tay vào Ngài, lúc tử thần đến với Ngài. Giờ đã đến. Cho nên qua cái giờ chết, qua cái cách chết đau thương của Chúa Giêsu vì phục vụ, vì vâng lời Cha, là cách Ngài tôn vinh Cha Ngài, thì Cha Ngài cũng tôn vinh Ngài. Đấy, lạy Cha, giờ đã đến, xin tôn vinh con Cha, ngõ hầu con Cha tôn vinh Cha qua cuộc tôn đạo của Ngài vì phục vụ. Phaolô trong bài đọc công vụ chương 20 câu 19 chúng ta cũng thấy ông nói với giáo đoàn: Tôi đã hết lòng khiêm tốn làm tôi Thiên Chúa trong nước mắt, giữa những thử thách xảy đến cho tôi do những âm mưu của người Do Thái hại tôi. Phaolô cũng nói với giáo đoàn: Tôi phục vụ trong nước mắt, tôi đang bị những người Do Thái bày mưu tinh kế hại tôi, chỉ vì tôi phục vụ tin mừng, chỉ vì tôi muốn giống Chúa Giêsu. Điểm thứ hai, cả Chúa Giêsu cả ông Phaolô không giấu đi những điều gì hữu ích, nhất là lời chân lý, lời ban sự sống, không giấu đi mà thông báo, mà ban cho hết mọi người. Gioan chương 17 câu 2 câu 3, Đức Giêsu thưa với Chúa Cha: Lạy Cha, Cha đã trao quyền cho con trị mọi người, để con ban cho chúng được sự sống đời đời. Sự sống đời đời là chủ nhận biết Cha, Thiên Chúa độc nhất và chân đặc, và nhận biết đấng Cha sai đến là Đức Giêsu Kitô. Ngài bày tỏ cho mọi người biết Cha Ngài, cũng như biết Ngài là đấng Cha sai đến thì được sự sống đời đời. Vì sự bày tỏ này mà người ta kết án Ngài là kiêu ngạo, cho nên họ giết Ngài. Họ không thể chấp nhận một người thanh niên ở miền quê Nazareth dám tự xưng mình là Thiên Chúa, ngang hàng với Cha trên trời. Nhưng mà đó là sự thật để cho người ta được sống. Một người dám chết vì sự thật thì cái sự thật đấy tuyệt vời. Ông Phaolô cũng trong bài đọc Công vụ chương 20 câu 20, ông nói: tôi đã không giấu giếm đi tất cả những điều gì hữu ích, nhưng tôi đã loan báo và dạy dỗ anh em ở nơi công cộng cũng như nơi tư gia. Không giấu đi. Có cái gì hữu ích cho mọi người thì tôi nói hết. Như Chúa Giêsu nói về Chúa Cha, nói về Ngài, không giấu để rồi chấp nhận ở trên. Điều thứ ba, giữa Chúa Giêsu và Gioan và Phaolô rất giống nhau vì liều mạng trong bổn phận loan báo lời Chúa. Liều mạng để loan báo lời Thiên Chúa. Gioan chương 17 câu 4 câu 6, Chúa Giêsu thưa với Chúa Cha: con đã tôn vinh Cha bằng việc chu toàn bổn phận những điều Cha trao phó cho con. Con đã tỏ danh Cha cho những người Cha đã lấy từ giữa thế gian mà ban cho con. Chúng thuộc về Cha và chúng giữ lời Cha. Con chu toàn và bổn phận Cha đã trao phó cho con để chúng nhờ đó mà biết vâng giữ lời Cha. Thì ông Phaolô trong Công vụ Tông đồ chương 20 câu 21-24, ông cũng nói: tôi đã liều mạng giảng tin mừng cho người Do Thái, cho cả người Hy Lạp nữa, đừng giữ ngoại, để họ hối cải mà trở về với Thiên Chúa. Vì tôi bị Thánh Thần xiềng xích tôi lại với Đức Kitô, và Ngài đã cho tôi được biết trước rằng lần này tôi lên Jerusalem không may mắn, mà xiềng xích đang chờ đợi tôi ở Jerusalem. Đó, Thánh Thần đẩy ông đến. Thánh Thần xiềng xích là để cho kẻ ác xích xiềng ông lại. Thì vì ông là cái người nhiệt tình đón bóc tin mừng, mà xem ra Chúa không giải gỡ, cho nên tạo điều kiện cho kẻ ác thắng thế. Vì ông đã hết lòng giảng lời Chúa cho Do Thái cũng như người ngoài, để họ hối cải mà trở về với Thiên Chúa. Điểm thứ 4, Chúa Giêsu cũng như ông Phaolô không thiếu sót việc giảng tin mừng, vì ý thức rằng nếu thiếu sót thì làm hại người ta cả hồn lẫn xác. Gioan chương 17 câu 7 đến câu 11a, Chúa Giêsu thưa với Chúa Cha: mọi sự Cha đã ban cho con, đặc biệt là lời của Cha, con đã ban lại cho chúng hết thảy. Chúng đã chịu lấy và nhận thật rằng con xuất từ Cha. Vì tin rằng Cha sai con cầu xin cho chúng, con không cầu xin cho thế gian. Con cầu xin cho chúng vì chúng còn ở trong thế gian, phần con về cùng cha. Con ban cho chúng lời của cha cho người ta ghét. Vì thế con cầu xin cho chúng, vì chúng ở giữa thế gian. Còn con thì lại không cầu xin cho thế gian. Thế gian là gì? Thế gian là ai? Thế gian là người mê sự đời, không mê Thiên Chúa. Thế gian là duy vật, là cứ nghĩ rằng có đầy đủ của cải vật chất là hạnh phúc, là thế gian. Thế gian là kiểu người ta hay nói đó, có thực mới vượt được đạo, là thế gian đó. Cứ đi tìm của cải trước. Thế gian là không tin vào lời Chúa, vì lời Chúa nói nhức óc, trái với suy nghĩ của người ta, đó là thế gian. Những ai không nghe lời của Chúa, Chúa gọi họ là thế gian, không được Chúa Giêsu cầu nguyện. Như vậy cái tội đó trở thành tội nặng nhất. Chúa Giêsu gọi đó là tội phạm đến với Chúa Thánh Thần. Bởi vì tại sao gọi cái tội đó là phạm Chúa Thánh Thần? Chúng ta đừng quên Gioan chương 6 câu 63, Chúa Giêsu nói lời tôi là thánh thần. Cho nên không tin vào lời Chúa là xúc phạm đến thánh thần thì không được tha. Cho nên Chúa bảo Chúa không cầu nguyện cho thế gian. Như vậy cái tội mà không nghe lời Chúa thì nặng hơn yin 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 nặng lắm, không được Giêsu cầu nguyện vì tôi đã chức phạm với Chúa Thánh Thần thì không thể được tha thứ. Thì trở lại bài đọc sách Luật Công vụ chương 20 câu 25-27, Phaolô đó cái câu mà tôi đắc tâm nhất trong sách Luật Công vụ là Phaolô nói với các tín hữu rằng tôi cam đoan với em rằng tôi không nhúng tay vào việc đổ máu người nào, bởi vì tôi không thiếu sót việc giảng tin mừng, tôi không giấu giếm đi những điều mà tôi được đón nhận ở nơi Chúa mà không đảm bảo cho anh em. Tôi không giấu đi, tôi không thiếu sót, tôi không nhúng tay vào việc đổ máu người nào. Nói như vậy nghĩa là sao? Vậy thì trước khi ông trở lại đạo, ông là những người đồng ác nhất, vì động viên người thân ném đá gì phần đầu chết cơ mà. Tại sao bây giờ ông lại bảo tôi nhúng tay vào việc đổ máu ai? Giết được Stefano rồi, sống người đã mắt bắt được tất cả người lớn và trẻ con, đàn ông đàn bà xiên xích lại, đưa về Jerusalem tốt cùng hết. Ác như vậy, vậy mà cuối đời ông nói với tín hữu, tôi không nhúng tay vào việc đổ máu người nào. Là vì ông muốn nói gì? Ngày xưa tôi ngu đần, tôi chưa thuộc về Chúa, Chúa Thần chưa xiển xích tôi lại đó, tôi quậy đến cỡ đó đó, tôi láo tết như vậy đó. Nhưng bây giờ Chúa đến gần xiển xích tôi lại để tôi không lộng hành láo tết con nào đồng ác với xưa đấy, mà tôi chỉ đi giảng tin mừng thôi, xiển xích lại để giảng tin mừng. Tôi không thiếu sót. Tôi ý thức rằng nếu tôi giấu đi những điều mà Thiên Chúa muốn cho tôi phải nói, tôi lại không nói, là tôi phạm tội giết cả hồn cả xác người ta, tôi quăng người ta xuống hỏa ngục. Tôi hiểu rằng khi đọc cái câu này thì các linh mục lúc dâng lễ giảng lời Chúa thì như thế nào? Ngày Chủ nhật ít nhất là có 3 bài chính: bài đọc 1, bài đọc 2 và bài tin mừng. Người lễ trọng cũng vậy, ngày thường thì có 2 bài chính. Thế mà hầu hết chỉ lấy có phúc âm, còn các bài kia giấu đi, không nói, thì có phạm tội giết người. Phaolô bảo nếu tôi giấu đi là tôi đã phạm tội đổ máu người khác. Chúng ta cầu nguyện cho xã hội Công giáo, nhất là giáo sĩ, từ giám mục cho tới linh mục, có tâm tư như Phaolô, hết lòng với lời Chúa, không giấu giếm đi, không thiếu sót việc giảng tin mừng, để lời Chúa, để Chúa cần xiên xích mình lại, để chỉ lo việc giảng tin mừng là vất vả nhất, cực khổ nhất, nhưng lại là vinh quang nhất. Đấy, Phaolô sống y như Chúa Giêsu đã sống, thế nên ông mới có quyền và có lý ông nói anh em bắt chước tôi như tôi đối với Chúa Kitô. Vậy thì cha hỏi chúng con này, riêng cụ thể là anh nào nói gì? Con cũng muốn được Chúa Thánh Thần xiềng xích trở lại. Thì xiềng xích thì sao? Cha hỏi nói mà dựa vào nói sao là sẵn sàng con đang là bị Thánh Thần xiềng xích, hay là con muốn như thế này để Chúa Thánh Thần xiềng xích con lại nào? Ai nói mà trời đất ơi, đọc một Phêrô chương 4 câu 11 coi.
Ai
Ai có nói thì nói lời Thiên Chúa, ai phục vụ thì phục vụ bằng sự đó, sự sinh đáng như vậy đấy. Nói ra là nói lời Thiên Chúa. Hay là tư tưởng của mình, hướng dẫn hành động của mình, tư tưởng đó chính là lời Chúa. Nhất cử nhất động tôi làm cái gì cũng là Chúa dạy, Chúa bảo, cùng với sức lực Chúa ban. Đó là kết hợp với Chúa Giêsu thánh thể mỗi khi đi lễ. Cho nên tôi con nói thì nói lời Chúa, tôi phục vụ bằng sức lực Chúa ban. Đó là một cách cụ thể tôi muốn được Chúa Thánh Thần xiển xích tôi lại. Bởi vì yêu, tôi yêu Chúa, Chúa yêu tôi muốn vậy. Chúa Thánh Thần cũng là tình yêu nữa. Mà trong tình yêu thì có sự nô lệ, có sự trói buộc, đúng không? Chứ mà nó có người yêu chưa? Chưa. Vậy thì tốt đấy, nó chưa bị trói buộc đâu. Mà có người yêu rồi là nó trói buộc vào này. Hay là con trói buộc người ta đấy. Cái yêu là trói buộc nhau, đúng không? Có đúng vậy không?
Biết đâu là cái đúng.
Bác Hành. Trời ơi, ở trên con tum con ta hát cái bài trái tim ngục tù. Và đó chứ không thể hát trái tim ngục tù đấy chứ. Trời ơi, kỳ cha ở Tân Phú đó, thì cái phòng của cha đối diện với cái quán cà phê cách có 10 mét à, đối diện. Cứ 4 giờ sáng khi nhà thờ đổ chuông chung nhất ấy, thì cái quán nó mở nhạc trái tim cô tu. Cứ mình làm cho mình bực mình. Buổi sáng muốn yên tĩnh để mà suy gẫm lời Chúa thì nó cứ trái tim của tôi cũng mở loà to lắm, đối diện cái phòng mình này. Hôm 10 giờ đêm này tới đây mở đừng để em một mình. Sáng thì trái tim mục tù, tối thì đừng để em một mình. Đấy có phải không? Chắc thì thuộc mỗi câu đọc đấy. Bây giờ thôi, đúng không? Nhưng mà khi mà ta yêu nhau thì tự nhiên trói buộc vậy thôi. Mà nó thích cái chứ, đúng không? Nó thích. Nên cha vẫn dạy tân tòng cho những thiết này đấy. Anh chị có đạo, và trước đây anh chị chưa có đạo Công giáo, và sau này anh chị tin Chúa để lấy cái thứ thánh tẩy, thì có gì khác không? Họ không trả lời được. Tôi bảo chả có gì khác cả. Trước khi theo đạo mình giàu thì sau theo đạo cũng giàu có. Trước khi theo đạo ăn lá mề thì sau theo đạo cũng lá mề. Chả có gì hơn. Chả không lạ là sao mà những con hai cái đa lốt cứ ớt cái này chấm ăn này. Trời đất ơi, ở ngoài con tu không có nhà nào toàn ăn đa lốt cái này chấm ớt cả. Cho nên trước khi theo đạo ấy cũng đa lốt chấm ớt, mà sau khi theo đạo cũng thế thôi. Chào gì khác đâu, thật đấy. Và cho nên là y như là cô cầu lấy nhau cũng vậy. Cứ nói là hai người trở nên một, nhưng mà lấy nhau rồi cân có khi xuống kia. Phải không? Chưa lấy nhau ấy cân 70 kg, mà lấy nhau được có 5 cân còn có 50 kg. Vậy sao mà hai người lên một? Đó, thế đâu có gì khác nhau đâu. Trước khi lấy vợ, sau khi lấy vợ, nó cũng giống như vậy thôi. Nhưng mà có cái khác là cái này này, con để ý xem, khi người ta đã yêu nhau trong đời sống hôn nhân ấy, từ suy nghĩ, lời nói, việc làm, luôn luôn họ lệ thuộc vào người họ yêu. Họ chỉ muốn cho người yêu của họ vui thôi. Đó là cái thay đổi, đúng không? Chứ còn bây giờ lấy vợ lấy chồng rồi cứ làm theo ý mình thì cái gia đình rất là khổ. Còn bây giờ vợ chồng lấy nhau rồi, chồng lúc nào cũng nghĩ làm sao cho vợ mình vui nhất. Đấy. Vợ cũng nghĩ mình làm sao cho chồng vui nhất. Chỉ sợ chồng buồn, chỉ sợ vợ buồn, làm tất cả những gì cho người yêu được vui. Thì đó là tình yêu nó trói buộc, nó không được tự do đấy. Vậy thì ta cũng vậy, ta yêu Chúa, ta thuộc về Chúa, ta cũng luôn luôn nghĩ rằng làm cái này Chúa có vui không, làm cái này Chúa có buồn không, làm cách nào Chúa vui nhất. Thì lúc nào cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà cha nói rằng nghĩ như vậy không quan trọng bằng thực hành cái lời Thánh Phêrô nói. Nói thì nói lời Chúa, phục vụ thì phục vụ bằng sức lực Chúa ban. Đó, đó là cách chúng ta để cho Chúa Thần chiếm đoạt chúng ta, Chúa Thần trói buộc chúng ta, Chúa Thần hướng dẫn chúng ta. Đó là cách chúng ta yêu Chúa nhất, cũng là cách chúng ta yêu đồng loại nhất. Bởi vì đạo chúng ta là đạo yêu, và làm như vậy chúng ta mới có thể mà nói với thế giới như câu đáp ca trong Thánh Vị 68-67 câu 33 sao? Hỡi vương quốc trần gian, hãy
nào
hát khen Thượng Đế. Hỡi vương quốc, mọi vương quốc trần gian, hãy hát khen Thiên Chúa. Họ nhìn thấy cuộc đời của mình sống vì yêu Chúa, để cho đời Chúa hướng dẫn, để trái tim của mình luôn luôn hướng về Chúa, đẹp lòng Chúa. Thì đó là làm cho mọi người, mọi dân nước cùng tôn thờ Thiên Chúa. Và đó là cách chúng ta diễn tả vinh quang Thiên Chúa. Như Thánh Irene nói, vinh quang Chúa là cộng lại những người được Chúa Kitô cứu độ. Amen.